tay cầm bông hồng đỏ.
Max là nhà vật lý học mà Einstein tôn kính. Năm 1916, ông đã là một cụ già 75 tuổi. Nhà ông ở ngoại ô thành phố Vienna. Einstein đến thăm hỏi ông. Lúc này ông đã bị liệt hai chân, nằm bất động trên giường, tóc tai rối tung, nhưng có vẻ mặt rất hiền từ. Ông nhìn thấy Einstein đến, rất vui mừng hỏi thăm mọi việc như một đứa trẻ ngây thơ. Einstein nắm chặt lấy tay ông và nói: "Xin ông hãy cố giữ gìn sức khỏe nha. Có cơ hội tôi sẽ đến thăm ông mà." Không lâu sau, Max đã qua đời. Nghe được tin này, Einstein rất đau buồn. Không nén được sự đau buồn ấy, Einstein đã viết một bài điếu văn đăng tải trên tạp chí Nhà Khoa Học Mỹ. Đến năm 1913, khi Einstein công tác tại trường Đại học Công nghiệp được một năm, thì trường Đại học Berlin, Đức cũng có ý muốn mời Einstein về trường Đại học Berlin giảng dạy. Trường Đại học Berlin cử hai giáo sư lớn tuổi, rất có danh vọng trong giới trí thức, từ Berlin đến Zurich tìm Einstein. Họ có những quyết sách rất quan trọng cần thương lượng với Einstein. Trong đó có nhà khoa học nổi tiếng, đó là ông Planck. Ông Planck là cha đẻ của phát minh thuyết lượng tử, đã được giải thưởng Nobel vào năm 1918. Ông từng khẳng định và khen ngợi thuyết tương đối. Ông và Einstein đã thiết lập được tình bạn rất tốt. Thì ra lúc bấy giờ, nước Đức đang thực hiện những chính sách phát triển kinh tế và mở rộng lãnh thổ. Để đạt đến mục đích thiết lập một đế quốc hùng mạnh, họ đã thiết lập rất nhiều cơ sở nghiên cứu, đưa ra những điều kiện rất ưu đãi và mức lương rất cao, hy vọng có thể thu hút được những nhà khoa học giỏi nhất trên thế giới tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học của nước Đức. Nhưng phải tuyển chọn những nhà khoa học như thế nào? Những công việc ấy do ông Planck phụ trách. Đương nhiên, ông rất hiểu tình hình trong giới khoa học, nên đã làm báo cáo với cấp trên phải mời được Einstein đến Berlin, thì Berlin mới có thể thực thụ trở thành trung tâm nghiên cứu vật lý của thế giới. Đối với Einstein, người Đức thực sự không lý giải được. Người ta không hiểu tại sao hồi còn nhỏ, ông lại từ bỏ quốc tịch Đức, từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Einstein không thích nước Đức. Do vậy, muốn ông trở về nước Đức thật sự không phải là một việc dễ dàng. Sở dĩ ông Planck ôm hy vọng mời được Einstein, vì họ có được những điều kiện rất hấp dẫn như sau. Thứ nhất là mời ông Einstein đến đảm nhiệm sở trưởng sở vật lý Wellim nước Đức. Thứ hai là phong Einstein làm viện sĩ Viện Khoa học Đức. Các viện sĩ thường là danh hàm danh dự, nhưng Einstein thì ngoại lệ. Ông là viện sĩ thực thụ của Viện Khoa học. Lương bổng mỗi năm được 1.200 mark Đức. Thứ ba là mời Einstein làm giáo sư trường Đại học Berlin, được hưởng mọi quy chế của giáo sư, nhưng có thể không cần phải giảng bài. Đó là những điều kiện quá hấp dẫn, không đâu sánh nổi. Einstein đã động lòng, nhưng lại rất mâu thuẫn. Một mặt, ông căm hận tư tưởng Đức Quốc xã càng ngày càng hung hăng. Mặt khác, ông lại thích những điều kiện ấy. Miliwa, vợ của Einstein, có thái độ rất rõ ràng. Cô cương quyết phản đối. Cô không muốn đến nước Đức vì cô là người Slav. Trong cặp mắt của người Đức thì người Slav là dân tộc thấp hèn. Họ kỳ thị người Slav và người Slav cũng không thích người Đức. Bây giờ tự nhiên đến lãnh thổ người Đức sinh sống, không phải tự nhận lấy cái khổ hay sao? Miliwa khóc và nói: "Nếu anh thích thì anh cứ đi đi. Em và các con sẽ ở lại Zurich. Em không thích nước Đức, không thích Berlin." Einstein than thở và luôn miệng hỏi rằng: "Vậy em cũng không thích anh chứ gì?" Miliwa cũng không muốn che giấu suy nghĩ của mình. Cô trả lời: "Đúng vậy. Càng ngày em càng không thích anh nữa. Trong lòng anh chỉ có vật lý và toán học, chỉ có thuyết tương đối. Còn em có chiếm được vị trí gì ở trong lòng anh nào?" Einstein không thể trả lời được. Anh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Làm
sao bây giờ? Vợ mình nói có đúng không? Cô ấy có lỗi gì đâu.
Một mặt, Blank cũng khuyên ông một cách chân thành. Ông Einstein, ông hãy suy nghĩ lại, hãy trở về nước Đức. Đó là nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Đó cũng là tổ quốc của ông mà.
Einstein nói, nhưng tôi theo chủ nghĩa hòa bình. Nước Đức sẽ không hoan nghênh những người như tôi.
Blank nói, không, những người trí thức của nước Đức đều hoan nghênh ông. Họ hoan nghênh một nhà vật lý học chuyên chính, người sáng lập ra thuyết tương đối. Họ đã phái tôi đến mời ông là một bằng chứng rất rõ.
Einstein nói, e rằng đó là một sự ngộ nhận. Tôi cũng chẳng hay ho gì. Thuyết tương đối cũng chẳng có gì lớn lao cả.
Ông Langevin đã từng nói toàn thế giới chỉ có 12 người biết được thuyết tương đối.
Ông Blank nói, tôi không tin những lời nói của ông Langevin, nhưng cho dù lời nói của ông ấy là đúng, thì toàn thế giới, 12 người ấy thì đã có 8 người đã ở Berlin rồi.
Nói xong, ông bật cười thật đắc ý vì những lời lẽ ngoại giao và sự lành trí ứng xử của ông.
Đương nhiên nói về điều kiện thì Đại học Berlin rất tốt.
Einstein suy nghĩ một hồi rồi nói, thôi được rồi, cứ như vậy nha. Các ông ở lại chơi vài ngày, đến lúc trở về Zurich tôi sẽ đến bến xe đón các ông.
Blank hỏi, vậy chuyện của chúng mình như thế nào?
Einstein trả lời một cách hóm hỉnh, lúc tôi đến đón các ông, nếu trong tay tôi cầm một đóa hồng trắng, điều đó chứng tỏ tôi không đi Berlin. Còn nếu tôi cầm một đóa hồng đỏ, thì chứng tỏ tôi đã đồng ý quyết định đi Berlin.
Đó quả là một cuộc hẹn rất lãng mạn.
Blank mang theo một tâm trạng bất an, đi thăm nơi thắng cảnh gần Zurich. Lúc trở về tại bến xe Zurich, từ xa đã nhìn thấy Einstein. Họ không hẹn mà cùng nhau hoan hô.
Bông hồng đỏ!
Thì ra Einstein cầm một đóa hồng đỏ đến bến xe đón tiếp họ. Einstein đã đấu tranh với tư tưởng của mình, cuối cùng đã đưa ra quyết định ấy. Viện khoa học Berlin đã mong chờ Einstein rất lâu. Vào năm 1911, khi viện trưởng qua đời, viện khoa học luôn muốn tìm một người thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này. Họ cũng từng mời nhà vật lý học nổi tiếng ông Roentgen đảm nhiệm chức vụ này, nhưng ông Roentgen vì tuổi già sức yếu nên đã từ chối chức vụ này. Nên họ cho rằng Einstein là ứng viên tốt nhất để làm chức vụ này. Ngày 10 tháng 7 năm 1913, trong Hội nghị Khoa học Hoàng gia Đức, Einstein đã đắc cử với kết quả số phiếu là 44 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Einstein chính thức làm viện sĩ Viện Khoa học Hoàng gia Đức. Thư tiến cử giới thiệu Einstein vào hàng lâm Viện Khoa học Hoàng gia do ông Blank đứng đầu, cùng vài người trong giới vật lý đồng ký tên. Xem trong thư tiến cử, có thể thấy được sự đánh giá của xã hội đối với Einstein. Những người ký tên hiểu rất rõ, chúng tôi đồng lòng đứng ra tiến cử cho người thanh niên trẻ tuổi này đảm nhiệm chức viện sĩ chính thức của Viện Khoa học Hoàng gia. Là một chuyện rất lạ thường, nhưng chúng tôi cho rằng những thành tựu phi thường của người được tiến cử có thể chứng minh người ấy đã hội đủ điều kiện của một viện sĩ. Xuất phát từ lợi ích của viện khoa học, cũng như tạo điều kiện cho nhân vật đặc biệt ấy có cơ hội ứng cử. Mặc dù không có cơ sở đảm bảo chắc chắn được những việc làm tương lai của người ứng cử, nhưng căn cứ vào những thành tựu mà hiện giờ người ấy đạt được, chúng tôi tin tưởng cho rằng người này hoàn toàn phù hợp và đủ điều kiện ứng cử vào chức viện sĩ của một cơ cấu khoa học danh vọng nhất của quốc gia. Chúng tôi càng tin tưởng hơn đối với việc Einstein được vào Viện Khoa học Berlin. Giới vật lý học cho rằng đó là thu hoạch đặc biệt lớn và quan trọng của viện khoa học này. Ngày 12 tháng 11 năm 1913, sự tiến cử này được chấp nhận. Ngày 7 tháng 12 năm 1913, từ Zurich, Einstein viết thư gửi đến Viện Khoa học Berlin. Trong thư ông đã viết: đối với việc các ông tín nhiệm tôi vào chức viện sĩ chính thức của quý viện, tôi chân thành cảm tạ. Tôi đồng ý sự tín nhiệm này. Đồng thời, tôi cảm ơn các ông đã cho tôi cơ hội được cộng tác. Như vậy, tôi có thể thoát khỏi gánh nặng của nghề nghiệp. Tôi sẽ toàn tâm hiến thân cho công tác khoa học. Mỗi lúc tôi nghĩ đến những nhược điểm của mình, tôi lại cảm thấy bất an vì sự ban thưởng cao thượng này. Nhưng có một cách nghĩ đã cho tôi can đảm để tiếp nhận nhiệm vụ này. Đối với một số người mà nói, sự kỳ vọng ấy có thể khiến người ấy hết lòng cho sự nghiệp. Vì thế tôi cho rằng mình có thể đảm nhiệm được. Tháng 4 năm 1914, Einstein đến Berlin. Berlin chiếu theo điều kiện đã hứa, chính thức nhận Einstein vào làm viện sĩ viện khoa học, giáo sư trường đại học Berlin, sở trưởng sở nghiên cứu. Lần này đến Berlin, về phương diện nghiên cứu, thuyết tương đối của Einstein lại tiến thêm bước nữa, khiến danh tiếng của Einstein ngày một nổi hơn. Sự nghiệp của Einstein đang phát triển. Tiếc thay, tình cảm gia đình của Einstein lại đi đến bờ vực thẳm. Einstein đến Berlin một mình, còn vợ ông từ chối đi cùng. Từ đó tình cảm vợ chồng nhạt dần. Hai người ở riêng cho đến lúc ly dị.